Mình thưa quý vị đang theo dõi chương trình của Radio Busa trên làn sóng 1480 AM. Và thưa quý vị, tiếp tục vào giờ này, chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi chương trình Tìm hiểu luật pháp của Radio Busa với luật sư Cathy Lương vào mỗi chiều thứ tư cách tuần từ 6:30 cho tới 6:50. Và thưa quý vị, chương trình này được gửi tới quý vị với sự bảo trợ của chính văn phòng luật sư Cathy Lương, luật sư thực thụ tại tòa, là một luật sư trẻ thông thạo cả hai ngôn ngữ Việt và Anh, là một người rất am tường về phong tục tập quán của người Việt và người Mỹ, sẽ giúp cho quý thân chủ kết quả tốt nhất khi gặp phải những vấn đề liên quan về luật pháp. Luật sư Cathy, kinh nghiệm ngoài tòa án và đã từng tranh tụng với luật sư bản xứ tại tòa và đã thắng nhiều vụ kiện quan trọng mang lại quyền lợi cho thân chủ. Khi gặp những trường hợp về tai nạn từ xe cậu chợt té siêu thị sở làm, soạn thảo di chúc, thành lập tín quỹ sách nhiễu, lương bổng, khai phá sản, tín dụng, thành lập công ty, tranh chấp hợp đồng, và đặc biệt trong hai lĩnh vực gia đình và di trú. Xin quý vị liên lạc văn phòng luật sư Cathy Lương để có thể giúp được cho quý vị. Văn phòng tại Garden Grove, số 10141 đường Westminster Suite 201 trên lầu Phở Lú, gần góc Brookhurst, và tại Rizda, số 7217 đường Rizda, thành phố San Fernando Valley, điện thoại là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Nguyễn Phương xin chào luật sư Cathy.
Dạ, chào chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa.
Trong những tuần lễ vừa rồi và đặc biệt trong những ngày này thì ai cũng bận rộn và ai cũng nghe nói tới là cái vấn đề bầu cử, cuộc bầu cử giữa khóa sắp tới. Một câu hỏi rất là căn bản là có những người bây giờ chưa có ghi danh bầu cử thì mình có kịp không?
Dạ, cái đó là không kịp trễ quá rồi. Dạ.
Trễ quá rồi, phải đợi cho tới 2 năm tới bầu cử tổng thống đó phải không?
Dạ.
Thế Cathy có định ứng cử vào chức vụ gì không? Tiết lộ trước đi.
Dạ. Cái đó Cathy không có chưa nghĩ tới.
Dạ. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì hai lần trước luật sư đã trình bày về đề tài liên quan đến di trú với các loại chiếu khán như K1 rồi K3 nữa. Không biết là ngày hôm nay thì luật sư sẽ nói chuyện về đề tài nào đây?
Dạ thì bữa nay thì Cathy muốn để dành một chút ít thời gian để nói chuyện về cái B2 visitor visa, những cái chiếu khán cho người để người thân của mình qua thăm mình bên Mỹ. Thì vài tuần trước thì Cathy có nhắc tới cái B2 visitor visa trong cái phần nói chuyện về cái chiếu khán cho hôn thê hôn phu K1, coi như là gọi là K1 fiancé visa. Thì xin nhắc lại là một cái điều kiện để mình xin một cái K1 visa đó để giúp người hôn thê hôn phu của mình sang qua Mỹ để thăm mình á, thì một điều kiện của nó là mình phải có gặp mặt nhau trong vòng 2 năm trước khi mà mình xin cái K1 visa. Thì Cathy đã nói á, là một cách để cho mình satisfy cái điều kiện này đó là mình có thể đưa cái người thân mình qua bằng cái qua du lịch theo cái visa B2. Thì cái đó là thì nó để một cách để cho mình gặp nhau trong vòng 2 năm. Thí dụ mà mình không có thời gian để mình trở về Việt Nam mình gặp người hôn thê hôn phu của mình thì mình có thể đem họ qua đây để mình gặp nhau. Thì cái đó là một cái cách hay để cho mình cho người thân qua thăm mình bên đây.
Trước khi mà Cathy tiếp tục với cái phần về nói về chiếu khán B2 đó thì có một cái câu hỏi là cái chiếu khán B2 đó chỉ dành cho những người thân hay những người hôn phu hôn thê qua bên này thăm gia đình, nhưng mà có thể gọi là du lịch được không?
Không, cái đó là coi như Cathy ý nói Cathy nói là cái B2 là mình có thể mình xài trong cái lúc mà mình muốn đem cái người hôn thê hôn phu mình qua đây để mình thăm để mình nhau, nhưng mà ngoài đó thì mình có thể đem cha mẹ hay là anh em hay là người khác trong gia đình để mình qua đây thăm mình cũng được nữa. Dạ thì Cathy muốn nói là mấy cái điều kiện cái criteria để cho mình xin một cái chiếu khán đó thì là mình phải cái mục đích là của cái người qua thăm mình phải có là để là qua thăm chứ không phải là qua cho mục đích khác. Thì một cái nữa là họ phải ở đây trong một thời gian nhất định chứ không phải là ở mãi mãi. Rồi ngoài đó thì mình phải có những cái chứng minh là lúc mà họ qua đây thì họ có đủ tiền bạc để cho lo cái những cái
chi phí
mà lúc họ ở bên đây. Thì coi như là những cái cách đó là mình có thể chứng minh vậy đó, thì những cái giấy thuế của họ hay là mấy cuộc check lương hay là những cái giấy tờ của nhà băng, nếu mà có thể thì quý vị có nên viết một giấy, nhưng mà một giấy mời sang thăm và ký một cái affidavit support, coi như là mình hứa với nước Mỹ là nếu mà họ cái người này họ qua đây mà họ không có tiền để họ lo cái chi phí đó, thì coi như là quý vị có thể là đồng ý là coi như là bảo trợ họ. Rồi một thêm nữa đó, thì một cái điều kiện nữa là thì lúc mà sở di trú nó coi cái hồ sơ của mình, cái đơn của mình đó, thì họ muốn biết là mình có những cái lý do là mình không có muốn ở đây mãi mãi, coi như là mình có những cái lý do mình muốn trở lại Việt Nam. Coi như nếu bên kia mình có nhà, mình có việc làm, hay là mình có những con cái anh chị em bên kia đó, thì cái đó là một cái lý do là nước Mỹ nó sẽ chấp thuận cái đơn của mình, tại vì họ không có muốn là mình qua đây rồi xong mình không có cái lý do mình trở lại Việt Nam, mình ở đây mãi mãi. Dạ. Thì Cathy nói là cái B2 visa, cái chiếu kháng là cho những người du lịch đó, thì nó có thể là nó chấp thuận cho tới 10 năm, thì không phải là chắc chắn là 10 năm, nhưng mà nếu mà nó cho cái chiếu kháng 10 năm, hiệu lực 10 năm, không có nghĩa là mình có thể mình qua đây mình ở cho 10 năm, nó chỉ cho mình quyền trong vòng 10 năm mình tới lui thăm viếng bên Mỹ thôi.
Vậy. Như là những cái cách thức để mà xin cái loại chiếu kháng B2 này thì phải làm như thế nào?
Dạ, thì trước nhất thì mình phải nộp cái đơn, rồi mình phải gồm theo những cái giấy tờ mình nãy Cathy nói đó, để cho mình giúp cái đơn của mình, những cái nói là giấy cái khai thuế, những cái cùi check lương hay là những cái bằng chứng gì đó là mình bên Việt Nam mình có nhà cửa, mình có việc làm hay là có bà con bên kia.
Vậy, mình có thể tự làm, tự điền đơn rồi nộp, hay là mình phải tới văn phòng của luật sư để nhờ, hay là mình tới trực tiếp của sở di trú, tới văn phòng của sở di trú để làm các thứ?
Dạ, thì đó là mỗi người quý vị, thì đó là mỗi quý vị phải định cho, nếu định mình là nếu mình muốn tự làm đó thì mình có thể làm được, hay là nếu mà không có muốn tự làm thì có thể tới văn phòng, tới văn phòng có thể giúp.
Vậy. Cathy có thể nói một chút về cái cuộc phỏng vấn như thế nào không?
Dạ, thì lúc trong cái cuộc phỏng vấn á, thì cái người làm nhân viên của sở di trú á, họ sẽ hỏi mình cái lý do mà mình qua đây là lý do gì. Rồi lúc đó mình cũng phải nhắc lại là những cái bằng chứng gì là mình bên Việt Nam mình có muốn trở về chứ không phải là ở bên đây mãi mãi. Coi như là lúc đó họ sẽ hỏi mình nên để mình coi như là hỏi là mình có nói láo hay không.
Người ta có hỏi về cái history của mình, hay là có check cái security, cái lý lịch của mình để trước khi mà quyết định cho cái cho là mình được pass cái phỏng vấn này hay không?
Không, mình thí dụ mà sau khi cái phỏng vấn mà họ thấy là cũng ok rồi đó, thì lúc đó họ mới kiểm tra về cái lịch sử của mình, lý lịch của mình, coi như nếu mà mình không có phạm tội gì hết thì mình không có là người xấu á, thì lúc đó họ mới làm cái gọi là security checks. Đó là sau khi cái phỏng vấn,
mà được chấp nhận rồi đó.
Dạ, coi như là cái phỏng vấn là họ chỉ muốn biết là cái ý định của mình có phải là tốt hay không, chứ không phải là xấu. Rồi sau đó nếu mà họ thấy là mình cũng ok rồi đó, thì lúc đó họ mới coi cái lý lịch của mình.
Thưa quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của luật sư Cathy Lương trong chương trình Tìm hiểu về luật pháp trên Radio Busa vào mỗi 2 tuần, ngày thứ tư trên làn sóng 1480 của đài Radio Busa từ 6:30 cho tới 6:55. Hồi nãy thì Cathy có nói về cái chiếu khán B2, tức là cái chiếu khán thăm viếng cũng như là du lịch này có hiệu lực tới 10 năm. Nhưng mà nói là không phải là cái 10 năm đó là mình được liên tục, hoặc là mình ở tại nước Mỹ trong vòng 10 năm. Thì cái cái thời hạn để mà mỗi một lần mà đi qua Mỹ thăm như vậy thì nó là bao nhiêu?
Dạ, thì nó cho mình ở lại 6 tháng.
Mình có thể xin gia hạn được không?
Dạ, có được. Mình có thể xin một lần. Coi như là lúc mà nó cho mình, nó chấp thuận cái chiếu kháng B2 á, là nó chỉ cho mình là coi như là trong vòng 10 năm mình có thể ra vô trong vòng 10 năm đó. Nhưng mà mỗi lần mình qua Mỹ đó thì mình chỉ có thể ở lại 6 tháng thôi. Thì lúc mà nếu mình, thí dụ mình có muốn ở hơn 6 tháng đó, thì mình phải xin một cái extension. Thì lúc đó là sở di trú thì nó họ phải coi lại cái hồ sơ, họ không biết là coi như là mình lúc đó mình phải có một lý do là tại sao mình muốn ở lại sau thêm 6 tháng nữa. Thì nếu mà họ chấp thuận thì họ sẽ cho mình ở cái thời gian lâu nhất là 6 tháng thôi.
Nhưng mà mình phải làm cái thời gian, mình phải xin gia hạn vào cái khoảng thời gian nào trước khi mà nó hết hạn 6 tháng đó? Thường thường là mình phải xin trước 30 ngày hoặc là 45 ngày hay là 60 ngày hay là bao nhiêu?
Dạ, thường thường là mình phải xin trước 45 ngày trước khi mà mình cái ngày là mình phải về đó. Thì lúc đầu tiên coi như lúc mình qua đó thì họ sẽ cho mình 6 tháng. Thì 45 ngày trước khi cái 6 tháng nó hết hạn đó, thì mình làm một cái đơn khác để mình xin lại. Nếu mà thí dụ mà cái người nộp đơn không có, cái người du lịch đó, họ nộp cái đơn mà cái sở di trú không có chấp thuận đó, thì coi như là mình phải rời khỏi Mỹ trong vòng 30 ngày.
Yeah. Một người mà đi theo cái loại này, chiếu khán B2 đi du lịch, đi thăm người thân ở bên Mỹ này, có thể được làm việc hoặc là xin đi học ở đây không, Cathy?
Dạ, không được. Coi như là cái B2 visa đó là chỉ là cho những cái người mà muốn qua đây du lịch thôi. Thí dụ mà nếu mà mình, cái người nào mà du lịch đó họ qua đây mà nếu mà họ muốn ở lại làm việc ấy, thì lúc đó họ phải kiếm một người người nào chủ nào chỗ làm việc nào đó để coi như là bảo trợ cho họ lúc mà họ xin cái chiếu kháng khác. Mình thí dụ mà cũng tương tự vậy đó, thì Cathy nói những cái người mà nếu mà qua đây muốn học á thì họ có thể, nói thiệt ra thì họ có thể qua đây họ coi trường, họ phỏng vấn những cái trường nào họ thi đậu mấy cái exam nào đó để họ ghi danh. Nhưng mà lúc mà họ phỏng vấn họ nên tiết lộ cái ý định của họ, tại vì nếu mà họ không có tiết lộ cái ý định á thì sở di trú nó sẽ coi như là mình là không có thành thật. Tại vì Cathy nói á là cái, nhắc lại là cái B2 visa đó, cái visitor visa là những cái người muốn du lịch. Thí dụ mà nếu mình qua đây thì là mình muốn du lịch chứ không phải là mình ý định là mình muốn ở lại cho một thời gian lâu hơn. Thì nếu mà thiệt ra mình chỉ muốn qua đây mình nên thăm trường thì cái đó cũng là được. Nhưng mà lúc mà mình phỏng vấn mình nên nói thiệt. Tại vì nếu mà sở di trú chấp thuận thì lúc mà lúc mình qua đây thì cái du khách nó sẽ đóng cái stamp là prospective student, coi như là một cái học sinh tương lai.
Yeah. Tức là ngay khi mà mình đi phỏng vấn đó, trong cái cuộc phỏng vấn đó là mình phải xác định liền, mình phải nói với nhân viên phỏng vấn đó là mình có ý định là đi qua bên này để chọn trường hay là đi phỏng vấn hay là đi xin nhập học hoặc là xin nhập trường chẳng hạn. Vậy rồi sau đó mình có thời gian mình xin đổi cái chiếu khán sang cái chiếu khán
cho học sinh
du học đó phải không?
Yeah.
Thường thường cái chiếu khán du học chú Phú nhớ là nó là gọi là F1 phải
không? Yeah, F1 student visa.
Yeah. Những cái người mà người ta không phải theo cái diện này, người ta xin đi du học trực tiếp qua bên này thì nó đâu có cần phải thay đổi cái tình trạng di trú đâu, tức là người ta xin thẳng ở bên Việt Nam theo cái loại chiếu khán F1.
Coi như cái này là những cái người mà họ chưa có vô cái trường nào hết, họ muốn qua đây thăm trước á, coi như là họ, tại vì nếu mà mình lúc mà mình xin cái F1 là mình phải có một cái trường nhận mình rồi. Thí dụ mình chưa có trường nào hết, mình không biết chỗ trường ở đâu hay là những cái program gì đó, thì mình qua đây trước để mình thăm viếng cái những cái trường đó, mình thi những cái exam gì mình cần để mình ghi danh á, rồi xong sau đó mình có thể mình xin cái F1 visa mình
trở về Việt Nam xin lại.
Không thì nếu mà mình đã nói sở di trú trước thì mình có thể là adjust the status, mình điều chỉnh cái chiếu kháng
cái tình trạng. Giả sử một người mà vào Hoa Kỳ với cái chiếu khán B2, tức là chiếu khán thăm viếng du lịch này, họ có thể được cấp thẻ xanh qua cái việc mà cưới một người ở đây có cái quốc tịch, đã có quốc tịch ở Hoa Kỳ rồi không?
Dạ thì cái gì cũng có thể hết, nhưng mà cái sở di trú này thì họ rất là nghi á, là trong trường hợp như vậy là một cái đám cưới giả. Thì nếu quý vị nhớ là lần có mấy lần trước á, Kathy có nói á, là mình có thể dùng cái B2 visa, cái visa du lịch đó để cho đem cái người hôn thê hôn phu mình qua để thăm mình. Nhưng mà tốt nhất á, là mình nên xin một cái K1 fiancé visa trong trường hợp đó, tại vì Kathy nhắc lại đó là cái B2 visa đó là chỉ cho những người mà muốn qua đây du lịch thôi. Nếu mà mình có ý định đó, mình qua đây để mình lấy một người Mỹ để mình ở lại đó, thì coi như cái đó là coi như mình gạt sở di trú thì không có đúng.
Như vậy là cái chiếu khán như Kathy có nói đó là chiếu khán B2 là chỉ dành cho người đi du lịch thăm viếng thôi.
Yeah.
Và những người mà hay là những người không có ý định rời bỏ Hàn quê hương. Chú Phú nhớ ra cái quan trọng mà rất là nhiều người cứ nhắc đến cái chuyện mà nó phải có một cái gì bảo đảm, một cái chứng từ gì đó để show cho thấy là mình không phải tới đây để mà có ý định cư tại Hoa Kỳ, mà muốn trở lại về Việt Nam. Thì những cái tài sản của mình ở bên Việt Nam phải được cầm giữ ở bên đó, hay làm sao, phải có một cái loại giấy tờ gì đó cầm giữ cái tài sản của mình bên đó trước khi mình đi qua bên này, hoặc là cha mẹ mình hoặc là cái công ty của mình nó phải
coi như là đó. Lúc mình nộp cái đơn cho cái B2 visa cho du lịch á, thì mình phải gồm theo những cái giấy thí dụ như giấy mà chứng nhận là mình ở Việt Nam, mình có nhà cửa, mình có việc làm, rồi mình có cha mẹ anh em gì bên kia.
Cái này nó hơi ngoài đề một chút xíu, nhưng mà chú Phú có nghe nói là có rất nhiều những cái chương trình mà để bảo lãnh người qua bên này, từ những cái chương trình mà đi du học qua bên này, qua cái chiếu khán F1, rồi K1, K3, giống như Kathy có trình bày vào những cái lần trước. Có một cái chương trình mà nó hơi ngoài đề một chút xíu, đó là chương trình mà những cái cơ sở thương mại, tại vì hồi nãy cũng có nói là nếu mà mình đi qua đây qua cái diện B2 mà mình có một cái công ty nào đó bảo trợ cho mình, thì mình có thể chuyển đổi cái chiếu khán của mình từ B2 sang cái chiếu khán đi làm việc, chẳng hạn vậy. Thì bây giờ giả sử như có một cái công ty ở bên này, nó cần một cái, nó mở một cái position nào đó, hoặc nó cần một cái partner nào đó. Mình ở bên Việt Nam, hồi trước chú Phú nghe nói là nếu mà mình có 500.000 đồng ở bên Việt Nam thì mình có thể xin qua bên này di dân được.
Dạ, thì cái đó là một cái đó là investment visa, cái đó là cái visa để mình đầu tư, cái đó là khác. Còn như nếu mình đi làm thôi đó thì nó là gọi là H1 visa. H1B visa.
Nếu mà trường hợp mà một người mà qua bên này, giống như hồi nãy mình cũng có nói là xin đi học hoặc là xin đi làm. Cái xin đi học thì phải nói trước khi mà mình đi phỏng vấn rồi, tức là vào cái lúc mà sở di trú, nhân viên của sở di trú phỏng vấn mình, hỏi mình thì mình phải trình bày ngay lúc bây giờ là mình có cái ý định như vậy. Cái thứ hai nữa là nếu mà giả sử như mình có ý định mình đi qua bên này làm việc, mình có phải, tại vì hồi nãy Kathy có nói là nó chỉ có tách riêng ra khi mà xin đi học như vậy, có ý định đi học thì nó sẽ đóng một cái stamp vào trong đó là prospective student. Nhưng mà nếu mà mình có ý định đi qua bên này làm việc, mình có phải nói với người ta không?
Dạ, thì nếu mà cái đó nó có một cái visa riêng, đó là B1 visa, cái đó những cho những cái người mà muốn qua đây để những cái business trip á, thì họ có thể là xin cái B1 visa, cái đó là nó là riêng nữa.
Dạ. Nó có quá nhiều những cái loại chiếu khán là B1, B2 rồi F1, K1, K3, K4, K5. Vâng, thưa quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần nói chuyện của luật sư Kathy Lương trong chương trình Tìm hiểu luật pháp của Radio Busa vào mỗi 2 tuần, ngày thứ tư trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Busa. Mọi thắc mắc và những vấn đề liên quan về luật pháp, quý vị cần một luật sư kinh nghiệm và chuyên nghiệp nữa, đã tranh tụng rất là nhiều những cái vụ kiện ở ngoài tòa, tranh luận trực tiếp ở ngoài tòa và đã từng tranh tụng với những luật sư bản xứ tại tòa và đã thắng rất là nhiều những vụ kiện quan trọng. Quý vị có thể tới văn phòng để xem qua những cái vụ kiện này. Khi gặp những cái trường hợp như về tai nạn từ xe cộ trượt té siêu thị sở làm hay là những cái công việc như là soạn thảo di chúc, thành lập tín quỹ, sách nhiễu, lương bổng, khai phá sàn tín dụng, là thành lập công ty, muốn không có bị vướng mắc vào những cái luật lệ mà nó gây phức tạp cho mình về sau này, cũng như là tranh chấp hợp đồng, và đặc biệt trong hai lĩnh vực về bảo lãnh di trú cũng như là về gia đình ly dị, thì quý vị có thể tin tưởng vào luật sư Cathy Lương để giúp cho quý vị trong những vấn đề này. Văn phòng tại Garden Grove là số 10141 đường Westminster Suite 201 trên lầu Phở Lú, gần góc Brookhurst. Trong khi đó thì một văn phòng khác tại Risda số 7217 đường Risda, thành phố San Fernando Valley, điện thoại miễn phí là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Mình còn một vài phút nữa, Cathy có thể lược qua một chút xíu về cái loại chiếu khén B2 mà ngày hôm nay Cathy đã gửi tới quý vị.
Dạ, thì một lần nữa thì Cathy chỉ muốn nhắc lại quý vị là cái B2 Visitor Visa, những cái người muốn du lịch á, thì họ xin cái visa đó, chiếu khán đó để họ qua, họ thăm gia đình. Trong thí dụ mà nếu mà bên đây mình có một cái đám cưới, thí dụ mà mình không có muốn mất cơ hội mình qua đó, thì mình có thể xin cái visa đó để mình qua thăm gia đình bên đây. Thì coi như là Cathy muốn nói điều quan trọng á, là lúc mà mình phỏng vấn cái ý định của mình á, thì mình nên tiết lộ ý định của mình, thì mình phải thật thà chứ mình đừng có giấu, tại nếu mà mình giấu cái gì đó thì nó sẽ có thể ảnh hưởng đến cái sự mà chọn lựa thay đổi của mình sau này. Nếu thí dụ mình muốn xin một cái chiếu khán để mình đi làm hay là mình đi học bên đây.
Vâng, hồi nãy thì có một cái câu hỏi nó thông thường thôi, nhưng mà nó cũng có rất là nhiều người thắc mắc nữa. Nếu mà mình lấy một người có quốc tịch Mỹ ở bên này thì cái chuyện đó nó dễ dàng rồi. Cathy nói là cái điều đó ok, possible. Nhưng mà nếu mà người chỉ có green card thôi, mới có là thường trú nhân ở đây thôi, nhưng mà người ta thương nhau, muốn cưới nhau, thì cái điều đó nó có được không? Nếu mà mình chưa có quốc tịch, mà cái người mà đi qua bên này theo cái diện B2 đó, người ta gặp cái người đó, muốn cưới người đó, có được không? Hay là phải trở về Việt Nam rồi chờ cho tới khi nào mà người này có quốc tịch rồi mới bảo lãnh? Hoặc là mình làm trước, xong rồi chờ khi nào mà có quốc tịch thì...
Dạ thì cái ý của chú hỏi là coi như là cái nếu mà quốc tịch rồi thì cái gì nó cũng nhanh
nó
hơn,
dễ.
Nó dễ hơn thôi.
Nhưng mà bây giờ nếu mà mình
chưa
có
thì nó
chưa có.
Cũng được, nhưng mà nó kéo thời gian lâu hơn. Thí dụ mình nếu mình có thể mình xin vô quốc tịch đó, thì mình nên làm vậy để mình báo sở di trú đó, thì cái hồ sơ nó sẽ nhanh hơn.
Vâng. Cảm ơn luật sư Cathy rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp ngày hôm nay với sự trình bày của luật sư Cathy Lương qua những đề tài liên quan về xin chiếu khán cho vị hôn thê hôn phu trong những cái lần trước qua những cái diện K1, K3. Và lần này là chương trình luật sư đã trình bày qua cái việc mà xin chiếu khán B2. Cảm ơn luật sư rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị. Và mọi chi tiết một lần nữa xin quý vị liên lạc với luật sư Cathy Lương tại Garden Grove, số 10141 đường Westminster trên lầu Phở Lú, gần góc Brookhurst, và tại Risda San Fernando Valley, 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Xin cảm ơn luật sư đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc luật sư một buổi tối thật vui, một giấc ngủ thật an lành, và xin được hẹn vào trong 2 tuần lễ tới đây.
Dạ, cảm ơn chú, và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa, và hẹn gặp lại lần tới.